kinh đây là kinh Kim Cang Tam Muội. Bài kinh này nó không dài lắm, nó chỉ có 8 phẩm thôi. Bây giờ tôi giải thích cho quý vị thấy. Bởi vì tôi muốn nói kỹ vì có nhiều dịch giả dịch cái bộ Phá Hư Lục, mà tới cái bài tựa này thì các ngài lại nói là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nói vậy có lý không? Có lý, bởi vì ngài Trần Thái Tông ngộ ở kinh Kim Cang, câu ưng vô sở trụ sanh tùy tâm đó, mà ngộ từ đó thì người ta cứ tưởng là ngài sẽ giảng kinh đó, mà không ngờ ngài lại giảng kinh này. Như vậy thì kinh Kim Cang Bát Nhã, kinh Kim Cang Bát Nhã là cái nó nằm trong cái hệ Bát Nhã, còn kinh Kim Cang Tam Muội nó lại nằm trong cái hệ Pháp Hoa, chứ không phải là hệ Bát Nhã. Đây thì tôi nói rõ cho quý vị thấy, kinh Kim Cang Tam Muội nó là bài kinh số 273 ở trong Đại Tạng Kinh, thuộc về hệ Pháp Hoa. Trong đây có chia làm 8 phẩm. Phẩm thứ nhất gọi là phẩm tự, là Phật kể lại cái chỗ Phật nói pháp. Còn cái phẩm thứ hai là cái phẩm gọi là vô tướng pháp. Phẩm này một vị Bồ Tát hỏi, vị Bồ Tát đó tên là Giải Thoát. Bồ Tát Giải Thoát hỏi, thì hỏi về cái phần này, tôi đọc cho rõ quý vị nghe thử coi cách nghĩa dùm tôi có ra không. Đây, ngài Bồ Tát Giải Thoát chắp tay bạch Phật: Tôn giả, nhược Phật diệt hậu, chánh pháp khí thế, tượng pháp trụ thế, ư mạc kiếp trung, ngũ tập chúng sanh, đa chư ác nghiệp, luân hồi tam giới, vô hữu sức thời, nguyện Phật từ bi, vị hậu thế chúng sanh, tuyên thuyết nhất vị quyết định chân thật, linh vị chúng sanh đẳng đồng giải thoát. Đó là lời hỏi của ngài. Hỏi sao? Thì ngài Bồ Tát Giải Thoát mới hỏi Phật rằng: Tôn giả, chỗ khác thì thường thường Thế Tôn đó, thì ở đây nó Tôn giả, nếu sau khi Phật diệt độ chánh pháp qua rồi, khí thế tức là qua rồi, tượng pháp trụ thế tức là hiện nhằm cái thời tượng pháp, ở trong cái thời mạt kiếp, mạt kiếp tức là mạt pháp, chúng sanh có đủ năm thứ trượt ngũ tập ác thế đó, ngũ trượt đó, phần nhiều các cái nghiệp ác luân hồi ở trong tam giới không có khi nào ra được. Vậy nguyện Phật thương xót vì chúng sanh đời sau, tuyên nói nhất vị quyết định chân thật. Ngài nói cho được cho chúng sinh nó nghe được cái nghĩa nhất vị quyết định chân thật, khiến chúng sanh kia đồng được giải thoát. Muốn cho chúng sanh được giải thoát. Bây giờ đại Phật nói câu, tôi dẫn câu rất ngắn: Phật ngôn thiện nam tử, nhữ năng vấn ngã xuất thế chi nhân, dục quá chúng sanh, linh vĩ chúng sanh hoạch đắc xuất thế chi quả, thị nhất đại sự bất khả tư nghì, dĩ đại từ cố, chỉ đại bi cố, ngã nhược bất thuyết, tức sang lãnh thang, nhữ đảng nhất tâm, đế thính, vị nhữ tương thuyết. Bây giờ Phật hứa, Phật sẽ nói, nghĩa là ông hỏi câu đó là rất là tốt, rất là quý, vì thương xót chúng sanh. Nếu mà ta không nói thì ta mắc cái tội tham lam mọn sẻn rồi, nên ta sẽ nói, ông sáng lắng nghe. Rồi người nói: thiện nam tử, nhược quá chúng sanh, vô sanh ư quá, bất sanh vô quá, kỳ quá đại yên, linh vĩ chúng sanh, giai ly tâm nhã, nhất thiết tâm nhã, nhất thiết nhã tâm nhã, bổn lai không tịch, nhược đất không tâm, tâm đất quyển quá, vô quyển vô quá, tức đất vô sanh, vô sanh chi tâm, tại ư vô quá. Ở nhiều đó, ngài chỉ cho cái nghĩa quyết định chân thật. Nghĩa quyết định chân thật là cái gì? Ngài nói rằng nếu vượt quá chúng sanh, vô sanh ư quá, nếu mà chúng ta muốn giáo hóa chúng sanh á, thì không thấy có chúng sanh để mà quá. Bất sanh vô quá, kỳ quá đại yên, nghĩa là không có chúng sanh, không có người giáo hóa, thì cái giáo hóa đó mới là lớn vậy. Nhiều đó quý vị thấy. Nghĩa là muốn giáo hóa chúng sinh để đi tới chỗ giải thoát á, thì mình phải thấy chúng sinh không thật, phải thấy mình không thật. Thấy mình không thật, thấy chúng sanh không thật, thì cái giáo hóa đó mới là lớn. Còn thấy mình thật, chúng sanh thật, thì giáo hóa không lớn. Tại sao vậy? Bởi vì vô tình giáo hóa thành ngã hết trơn. Bởi vì thấy mình thiệt là ngã, thấy chúng sanh thiệt cũng là nhân. Mà có ngã có nhân á, thì mình giáo hóa được trăm người, nó tôi được trăm đệ tử rồi. Phải không? Đệ tử thuộc về tôi là thầy đệ tử. Thì như vậy, đệ tử thuộc về tôi là thầy á, thì cái ngã nhỏ hay to? Rồi, phải to. Còn nếu được 1000 đệ tử, thì 1000 đệ tử thuộc mình là thầy của 1000 đệ tử, thì to hơn không? Và nếu được 10000 á, thì to hơn bao nhiêu? Bởi vậy cho nên giáo hóa càng nhiều thì cái chấp ngã càng lớn. Nếu thấy mình thiệt, người thiệt. Còn ở đây giáo hóa tất cả mà không thấy mình là người hay quá, không có người bị quá, thì mình người không thiệt hết, thì cái đó mới thật lớn đó. Quý vị thấy, thì nếu xét sơ sơ thì mình có bị cái bệnh đó không? Đó là cái điều mà Phật nói. Mà nếu thấy có mình có người thiệt á, thì không bao giờ giải thoát được hết. Đó là trầm luân chứ không có giải thoát. Muốn giải thoát thì phải không thấy có thực mình, không thấy có thực người. Như vậy một câu đó thì quý vị mới thấy Phật dạy làm sao rồi. Rồi tới đây, linh vĩ chúng sanh, ly giai ly tâm ngã, khiến cho chúng sanh kia đều lìa cái tâm ngã, tâm chấp ngã. Làm sao mình lìa được tâm chấp ngã của mình, người lìa được tâm chấp ngã của người? Đó. Nhất thiết tâm ngã bổn lai không tịch, tất cả cái tâm chấp ngã xưa nay là rỗng lặng. Như vậy thì giáo hóa đó mới là giáo hóa hay nhất. Mà nói chữ không tịch này quý vị nghe thì đa số khó mà hiểu được. Tôi tạm giải thích một chút cho quý vị hiểu. Đây là phương tiện như tôi thường dùng đó. Bây giờ đó, tôi đưa bàn tay lên để tôi co 5 ngón lại, thì quý vị nói cái này cái gì? Nóng tay. Tôi hỏi quý vị, hiện giờ thật có nóng tay không? Trả lời coi, có hay không? Mà nếu ngay bây giờ tôi nói không có nắm tay, quý vị chịu không? Chịu không? Chắc không bao giờ chịu. Mà Phật lại nói không, nắm tay là không tịch. Làm sao mình hiểu? Bởi mình nói có nói không là qua cái mắt thấy, phải không? Mắt thấy có thì nói là có, rồi nếu mà mất đi nói là không. Nhưng với con mắt trí tuệ Bát Nhã, Phật nói nắm tay này là không tịch, lặng lẽ. Nó không cái gì? Tướng nắm tay hiện hữu mà nói không. Thì như vậy là để thấy rằng nhìn với con mắt trí tuệ, đây là năm ngón tạm co lại, giả danh đặt là nắm tay, phải không? Giả danh đặt là nắm tay, chứ có thiệt nắm tay đâu. Nếu có thiệt thì nó nắm như vậy suốt năm suốt tháng, phải không? Mà giờ co năm ngón lại mới tạm có, thì như vậy là do cái duyên hợp tạm có nắm tay, phải không? Duyên hợp tạm có nắm tay. Mà đã là duyên hợp tạm có thì nắm tay có thiệt hay không? Nó là không tịch. Không này là cái thể không, chứ không phải không là con mắt thấy không. Nhớ vậy đó. Cái thể nắm tay nó là không. Mà thể nắm tay nó không là sao? Bởi vì bản thể của nắm tay là không có, do cái duyên hợp nó mới tạm có. Mà nếu duyên tan thì nó sao? Thì nó mất tiêu. Kiếm nắm tay đâu có ra. Duyên hợp thì tạm mới có, duyên tan là mất tiêu. Đó. Khi tạm có vậy thì mình nói nắm tay thiệt thì đó là sai lầm, phải không? Cho nên nhà Phật nhìn bằng trí tuệ, nắm tay tạm có, nói đó là cái nắm tay giả có, thể nó là không, phải không? Thể nó là không tịch, nói như vậy là đúng lẽ thật. Còn mình nói có nói không đó là không đúng lẽ thật. Đó. Như vậy thì nắm tay tôi buông ra thì quý vị thấy mất rồi. Nhưng bây giờ nắm tay nắm duyên hợp lại thì tạm gọi có đó. Bây giờ rồi giả sử buông ra rồi, bây giờ hỏi nắm tay không thì có, nhưng mà năm ngón tôi có hay không? Có. Rồi nắm tay hồi nãy giờ năm ngón hợp lại thì không có đó, không thể có. Nhưng mà giờ năm ngón rời ra thì năm ngón này có hay không? Thì đa số thì nắm tay không có chịu rồi đó, mà ngón tay không có là không được, phải không? Đó. Cho nên thường thường trong kinh hay kinh giáo, ở kinh mà gọi là giáo lý nguyên thủy đó, thì Phật dạy thân này vô ngã, ngã là chủ thể. Tại sao vô ngã? Vì năm uẩn hợp, năm uẩn hợp cho nên thân này vô ngã. Thì phân tích là sắc thọ tưởng hành thức, năm cái đó hợp lại mới có thân này. Năm cái rời rã thì thân này không còn, giống như năm ngón tay tôi hợp lại thì có nắm tay, rời ra thì không có nắm tay. Dễ hiểu rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ qua cái hệ Bát Nhã, cái chiếu kiến ngũ uẩn về không. nghĩa là cái ngã của năm uẩn hợp lại là không thì mình hiểu. Nhưng bây giờ năm uẩn đó sắc thọ tưởng hành thức cũng không luôn. Thì giờ cũng giống như năm ngón tay này cũng không nữa, quý vị chịu không? Tới chặng thứ hai là cảm thấy khó rồi đó. Cho nên là giáo lý thứ hai là giáo lý khó hiểu. Nhưng bây giờ tôi hỏi, ngón tay này cũng là không luôn, thì trong đây xương là một, thịt hai, máu là ba, gân là bốn, da bọc lên là năm. Năm cái đó rời ra thì có ngón tay không? Có. Không có luôn nữa. Thế không? Thì như vậy, tại vì năm cái đó nó khắn chặt nhau thì nó là có. Cái năm cái đó nó rời ra thì cũng không còn. Thì như vậy làm sao thiệt nữa. Bây giờ nếu mấy cái lóng xương này rời ra, mấy sợi dây gân rời ra, thịt rời ra, máu rời ra, da rời ra, thì kiếm ngón tay có không? Nhưng mà tại vì sẽ rời khó một chút, cho nên rồi nó có. Cái sự thật cũng nào có. Thì như vậy cái nào cũng là duyên hợp, mà duyên hợp là không. Thì từ cái nắm tay đó nhìn lại con người mình. Vì Phật nói thân này do năm quẩn hợp lại thì không thiệt, mình chịu. Mà thân này không thiệt thì năm quẩn cũng không thiệt luôn. Như vậy thì ôm ấp cái thân năm quẩn này, Phật nói là cái thân không thiệt. Mà tất cả quý vị có chịu nó không thiệt không? Chịu không? Phật nói không thiệt mà mình đòi thiệt à? Như vậy thì Phật nói không thiệt là vì Ngài giác, còn mình đòi thiệt là tại vì cái gì? Mà quý vị chịu mình mê không? Chịu, đòi nó thiệt mà không chịu mê mới là điên đảo không thể tưởng, phải không? Nó là thiệt mà không chịu mê. Như vậy thì làm sao nói? Vậy ai nói ngu hay giận? Giận đùng đùng lên, mê là ngu chứ gì. Như vậy thì Phật giác, cho nên Phật thấy nó không thiệt. Còn mình mê cho nên mình thấy nó thiệt. Mà thiệt là mình ngu rồi. Ai nói ngu thì nói, dạ đúng. Đúng thì về hết, có gì đâu giận. Giờ có chịu về không? Nói ngu là giận, nhưng mà ăn thua đủ. Như vậy mới thấy chúng ta ngu, ngu từ cái này tới cái nọ, thấy không? Nó quá, quá sức là ngu si. Bởi vậy cho nên trên con đường tu không có phải khó, mà khó vì cái si mê muôn kiếp đó, bỏ không được. Ngu quá rồi thành ra cứ nói gì cũng không hiểu hết. Cứ bám chặt vào cái ngu của mình. Vì vậy mà quý vị thấy cái học Phật là học bằng trí tuệ. Để vậy tôi thống nhất cái câu 12 nhân duyên. Cái nhân duyên số 1 là vô minh. Thấy không? Cái ngu là cái đầu. Cái ngu cái đầu. Cho nên rồi Phật nói muốn giải thoát là chỉ có cái là giác ngộ, là trí tuệ. Tối là cái gốc của mờ mịt. Bây giờ muốn hết tối thì chỉ có sáng là trừ, chứ không có cách nào khác hết. Phải không? Sáng là trừ tối, chứ không có làm cách nào trừ tối được. Ví dụ bây giờ cái nhà này tối không có đèn. Bây giờ quý vị nói giờ bóng tối nó đầy nhà làm sao đây? Bây giờ ôm đất đổ cát vô cho bóng tối nó chạy ra được không? Nghĩa là không cần phải khuân từ cục đất, gánh từng ki cát đổ trong nhà để đuổi ánh sáng, mà chỉ cần thắp một ngọn đèn. Thắp một ngọn đèn công phu không có bao nhiêu mà kết quả tròn đủ. Còn khuân từng ki cát hay là từng một xe đất vô đổ để đuổi ánh sáng ra thì chỉ nhập công mà không kết quả, thấy không? Cho nên cái người tu rất là phải giác, mà giác thì mọi cái mê nó mới hết. Vì vậy cho nên dứt vô minh chỉ có trí tuệ. Mà trí tuệ nãy giờ nói đó là mình phải thấy bằng trí chứ đừng thấy bằng vọng tình. Tất cả chúng ta thấy bằng vọng tình cho nên rồi điên đảo. Nếu thấy bằng trí, nhìn người nam cũng năm quẩn hợp hư dối, người nữ cũng năm quẩn hợp hư dối, cái gì thiệt? Nam cũng là năm quẩn, nữ cũng là năm quẩn, bình đẳng không ai hơn chứ kém. Thấy vậy cái thì mình đã nhẹ đi bao nhiêu, phải không? Đó mới là cái tướng. Bước qua cái tánh nữa, mình có bản tánh giác ngộ hay là chân tâm thanh tịnh, người kia cũng có bản tánh giác ngộ chân tâm thanh tịnh, tánh giác chân tâm ai cũng như ai, không có khác. Thì như vậy bình đẳng không? Mà thấy được như vậy thì có cái gì điên đảo không? Tất cả nghiệp đều tan như mây khói. Đó là tu ở chỗ đó. Nên hiểu được vậy rồi mới thấy cái hay đó là tôi mới dẫn một phẩm sơ sơ, bây giờ dẫn một đoạn nữa để cho quý vị thấy kinh này nó có cái hay. Nó giống như cái hệ pháp hoa này, có một đoạn này ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có cái dụ hệ châu. Hệ châu là sao quý vị biết không? Tức là hạt châu vô giá cột trong cái chiếc áo. Một người bạn tới thăm một người bạn, rồi hai huynh đệ dùng một bữa tiệc nhậu sai, thì anh kia sai anh nọ toàn tỉnh, mà thấy anh kia anh nghèo quá, anh tỉnh mới có một hộp châu báu lấy ra cột trong chiếc áo để cho người bạn. Rồi cái anh đi về lâu lắm, anh gặp người bạn đi lang thang đầu đường xó chợ đi xin ăn. Anh thấy vậy cái anh tức quá, là anh chỉ ngày xưa tôi đã cột trong chiếc áo anh một hạt châu rồi, giờ anh cứ mở ra anh bán anh xài, anh giàu có tội gì phải đi xin ăn. Anh kia anh nghe vậy anh mừng quá, anh mở cái chiếc áo ra lấy được hạt châu ngàn đó, cái anh thấy khổ, anh được nhà giàu, thành nhà giàu, đó gọi là hệ châu. Còn ở trong đây thì Đức Phật lại dùng cái ví dụ khác mà nó cũng ý nghĩa na ná. Ở đây Phật nói có một cái người mê, ở trong túi họ để một số tiền bằng vàng trong túi, cha cho một số tiền vàng để trong túi áo, rồi anh mê cái anh đi lang thang 50 năm, để người cha gặp lại, hồi xưa tao cho mày một số vàng tiền vàng để trong túi á, sao mày không lấy ra xài mà đi ăn mày lang thang vậy? Cái anh giật mình, anh mò lại túi, anh thấy vàng đầy túi, mới lấy vàng ra bán. Lúc đó thì anh mới thành những người giàu có sang trọng. Thì khi Phật nói như vậy rồi thì có một vị mới hỏi Phật, Bồ Tát Vô Trụ mới hỏi Phật, nói người cha kia, người cha của người mê kia, tại sao mà tới 50 năm để cho người kia lang thang khổ sở rồi sao mới chịu chỉ? Nếu mà biết con mình trong túi có vàng rồi thì cứ chỉ sống như nó đỡ khổ, xong đỡ tới 50 năm mới chỉ. Thì đây Đức Phật ngài mới trả lời, Phật ngôn kinh ngũ thập niên giả nhất nguyện tăng đoạn thập phương du lịch hiển hành biến kế vô biến kế đó là hết. Phật cũng nói rằng trải 50 năm đó là ví dụ cho một cái động niệm, một cái tâm động niệm thì dạo đi 10 phương rồi khắp hết tất cả chỗ, chỉ một cái tâm vọng niệm, mà vọng niệm cái vào ngũ quẩn, vào ngũ quẩn cái thì tiếp tục sanh. Đó là để tượng trưng cho cái mê 50 năm. Thì qua những cái đó thì quý vị thấy chỉ một niệm động tâm thôi mà nó đi như vậy đó 50 năm. Đó là cái ý. Như vậy thì cái kinh này nó đi đôi với cái kinh Pháp Hoa là mấy cái vụ này đó, nó gần nhau, cho nên đây nó không nằm hệ Bát Nhã mà nằm bên hệ Pháp Hoa. Đó là tôi giải thích đại khái, chứ còn giảng hết thì phải cả tháng mới hết. Đó là đại khái thôi, nhân đây hết giờ. Tất cả niệm Phật hồi hướng, nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và
thiện cho quý vị. Vì một đề tài tên là Đức Phật là tổ khoa học. Tôi nói như vậy thì có lẽ quý vị sẽ nói tôi là chủ quan và nói quá đáng. Nhưng sự thực không phải vậy. Ở đây là một sự thực, chứ không phải là vì chủ quan mà nói như vậy. Chúng ta nhìn cho lui về quá khứ thì Đức Phật ra đời đã hơn 2.500 năm rồi, mà cái nhìn của Ngài, cái lập trường, chủ trương của Ngài, Ngài không chấp nhận thuyết tự nhiên, và Ngài cũng không chấp nhận có một đấng tạo hóa. Thì những cái điều đó là minh chứng được cái tinh thần khoa học của Ngài. Tại sao? Bởi vì đứng về thuyết tự nhiên thì người ta thấy núi có thì nói núi tự nhiên có, thấy sông thì nói sông tự nhiên có, tất cả cái gì cũng nói là tự nhiên có. Nhưng mà nếu tất cả là tự nhiên thì nó không có lý do, không có nguyên nhân. Mà sự thật muôn vật ở giữa đời này đều có nguyên nhân, chứ không phải là không nguyên nhân. Nói thí dụ, nếu mà nói cái gì cũng tự nhiên thì hiện giờ chúng ta thấy sự vật từ ở trên cao mà nó rơi xuống đất thì ai cũng nói đó là tự nhiên. Nhưng mà với nhà khoa học phát minh được thì đó không phải tự nhiên mà có lý do, là vì quả đất hút. Thì như vậy, biết quả đất hút là tìm được cái nguyên nhân, để rồi thấy rằng mọi sự vật đều do cái quả đất hút mà ở trên nó rơi xuống, chứ không phải tự nhiên như vậy. Thì một lý do đó ngoài ra bao nhiêu cái khác cũng vậy. Nghĩa là khi khoa học tiến được và không chấp nhận mọi sự việc là tự nhiên, là thấy rõ rằng nó có nguyên nhân, thì như vậy cái nguyên nhân của nó có khi mình biết, có khi mình không biết. Bởi không biết tới cho nên tưởng như tự nhiên, cái sự thật không có cái lý tự nhiên. Vì vậy mà Phật không chấp nhận tự nhiên, vì Ngài chủ trương là có nguyên nhân rồi mới kết hợp thành cái quả. Thì như vậy, cái tinh thần có nguyên nhân kết hợp thành quả đó là một tinh thần thực là khoa học. Rồi thêm cái nữa, những người xưa khi nghĩ tới con người, nghĩ tới quả đất, người ta tưởng rằng có một đấng nào đó tạo nên quả đất rồi tạo nên con người. Thì như vậy đó có nghĩa là một cái ban đầu rồi tạo ra muôn sự muôn vật. Đức Phật cũng không chấp nhận, vì nếu có một cái tạo ra muôn sự muôn vật ấy, thì cái đó nó là một nhân tạo thành ra quả. Mà nếu một nhân tạo thành quả thì cái điều đó không đúng sự thật. Cho nên Phật chủ trương thuyết nhân duyên, cái gì có ra đều từ nhân từ duyên kết hợp mà thành, cho nên không có một cái đứng ngoài tạo thành cái khác, hay là một nhân mà tạo thành ra quả được. Thì như vậy Đức Phật không chấp nhận một nhân thành quả, thì điều đó hiện giờ khoa học cũng đã được chứng minh cụ thể, nghĩa là không có một cái gì mà một nhân tạo thành quả được hết, mà đều do các duyên tụ hội. Thì như vậy Ngài không chấp nhận thuyết tự nhiên, Ngài không chấp nhận có đấng tạo hóa, thì đó là một cái tinh thần khoa học rất tuyệt, không có thể nào mà chúng ta chối cãi được. nếu mà thừa nhận cái đấng tạo hóa thì chắc rằng chúng ta không cần tìm nguyên do gì nữa, vì mọi việc do tạo hóa tạo, thì tạo hóa tạo thì còn tìm nguyên nhân chi. Mà bây giờ mình tìm nguyên nhân, không chấp nhận tạo hóa, tức là có cái thắc mắc tại sao cái đó có, tìm thẳng nguyên nhân. Mà nhờ tìm nguyên nhân cho nên bây giờ khoa học mới phát minh được. Thì như vậy hiện giờ chúng ta biết khoa học đã thấy muôn sự muôn vật ở giữa đời này không có cái gì mà tự nhiên có, cũng không có cái gì do một đấng nào tạo, mà nó là một mớ dương kết hợp. Thì dùng những từ khác nhau nhưng mà đó là nhân duyên chứ không có gì khác hết. Thì như vậy cái lý nhân duyên của Phật là một cái thực, là một cái thuyết rất là thực tế, là khoa học, chứ không có phải là như chúng ta tưởng tượng đó là cái chuyện xa vời. Thì như vậy chỉ căn cứ hai cái thuyết mà Đức Phật phủ nhận là thuyết tự nhiên và thuyết có một đấng tạo ra, thì trên căn cứ đó chúng ta thấy Đức Phật nhìn sự vật từ cái nguyên nhân rồi tụ hợp lại thành cái quả. Quả đó bên ngoài hết qua thì là sự vật, bên trong con người thì đó là con người. Như vậy thì Đức Phật nghĩa là không có nói một cái gì mà không phải từ nhân duyên gây nên. Đó là cái trọng tâm mà tôi muốn nói cho quý vị biết. Tinh thần của Đức Phật là tinh thần hướng dẫn cho người ta phân tìm nguyên nhân của mọi cái hình thức đã thành quả, mà cái tinh thần đó dẫn tới cái khoa học hiện đại mà chúng ta thấy đâu đâu cũng biết rõ những cái quyền bí mà ngày xưa chúng ta không biết. Ví dụ ngày xưa thì chúng ta nghĩ rằng sấm chớp là có một đấng thiên lôi đi xuống mà trị phạt, hay là những cái bệnh hoạn nóng lạnh thì gọi đó là bà thủy quở rồi chẳng hạn. Thì cái đó là những cái tưởng tượng chứ nó không có lẽ thực. Còn Đức Phật thì không nói như vậy, tất cả đều có nguyên nhân. Nguyên nhân nó từ ở đâu mình phải phân cho ra, chứ không nên tưởng tượng có một cái gì bên ngoài nó chạy tới để mà tạo, để mà làm. Thì đó là cái chủ trương của Đức Phật, là một chủ trương khoa học thực tế. Đó. Đến cái điều thứ hai là Đức Phật luôn luôn nhắm thẳng cái gốc chủ yếu của mọi sự mọi vật, chứ không có đi tìm những cái ngọn ngầm, không có giải thích những ngọn ngầm. Thì điều này tôi nhớ trong kinh Na Hàm, không biết bộ Trung hay là bộ Tạp, thì có một bài kinh nói rằng một hôm Đức Phật đi vào rừng Sila, thì ngài với một số đông thầy tỳ kheo, lúc đó ngài đưa tay hốt nắm lá ở dưới rồi hỏi các thầy tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ông thấy nắm lá mà cầm trong tay là nhiều hay là lá cây trong rừng nhiều? Thì các thầy tỳ kheo trả lời với Phật: bạch Thế Tôn, nắm lá Thế Tôn cầm trong tay rất là ít, sánh với lá cây trong rừng thì vô số. Phật nói cũng vậy, những cái gì ta biết đem ra dạy các ông như là cái nắm lá cây trong tay ta. Và những cái gì ta biết mà không có dạy cho các ông, hay là chưa có dạy cho các ông, như là lá cây trong rừng. Thì qua cái câu chuyện đó chúng ta mới nghĩ thế nào. Bởi vì có những cái Phật biết mà không đem ra dạy, tại sao? Là bởi vì Đức Phật Ngài thấy nó không có cần thiết, nó không có phải là chủ yếu, cho nên Ngài không dạy. Còn cái gì là cần thiết, chủ yếu thì Ngài dạy. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nêu lên cho quý vị thấy, cái gì cần thiết thì cái gì không cần thiết. Như hiện giờ tất cả những nhà khoa học người ta thắc mắc, tôi tìm kiếm chỉ là tìm kiếm những cái ở bên ngoài, tức là sự vật, muốn tìm lý do của nó tại sao có và có bằng những điều kiện nào, thì phân tìm những cái đó. Mà khi phân tìm mà được phát minh ra rồi thì các vị rất là quan hỷ và phổ biến cho mọi người biết. Thì như vậy thấy cái đó là cái tiến bộ của khoa học. Nhưng Đức Phật không quan trọng cái đó, mà Ngài đặt cái quan trọng mà Ngài phải tìm lý do là con người, chứ không phải là sự vật. Tại vì con người ở trên nhân gian này là cái cội nguồn, hay là cái căn bản để tạo thành cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu của thế gian. Cho nên con người mới là quan trọng. Như hồi nãy tôi nói, Phật không chấp nhận thuyết tự nhiên, mà như chúng ta bây giờ là con người thì ai cũng nhớ mình sanh ra rồi lớn lên, có gia đình, con cái, rồi già, rồi chết, thì coi cái đó cũng như là cái tự nhiên. Con người là phải như vậy. Nhưng mà Phật không thấy cái đó tự nhiên. Phật cho rằng đó là mình chưa biết được lý do, chưa biết tại sao mình sanh ra, rồi mình phải già, bệnh, rồi phải chết. Nó có lý do nào đó mới sanh, rồi có những lý do nào đó để khỏi sanh. Nên Ngài không cho rằng đó là một sự tự nhiên. Nhưng mà bây giờ mọi người đều cho nó là tự nhiên. Bởi không chấp nhận tự nhiên cho nên Ngài mới phân tìm thử coi cái lý do nào mà con người có mặt, và lý do nào để rồi con người không còn tiếp nối trong cái dòng sinh tử nữa. Đó là cái mà Đức Phật Ngài cố gắng tìm kiếm. Bây giờ tôi so sánh, nếu chúng ta cố gắng tìm kiếm để phát minh những cái sự vật bên ngoài để thấy rõ và ứng dụng có lợi cho con người thì đó là cái rất tốt, nhưng mà nó không phải là cái chủ yếu. Nếu chúng ta có tất cả vật chất sung mãn, có tất cả những cái nhu cầu đầy đủ, nhưng không biết bản thân mình tại sao có và khi mất đi nó ra sao, mình không biết mình mà chỉ biết những cái bên ngoài, thì đó là một điều thiếu thực tế. Bởi vậy cho nên ở đây Đức Phật nhắm thẳng con người làm cái cội gốc, nó tìm cho ra lý do gì mà con người có ra, rồi khi con người mất đi sẽ là thế nào. Ngài cần phải hiểu và phải biết cái đó. Cho nên cái nỗi thắc mắc của Đức Phật, tìm kiếm của Đức Phật, nó không có giản đơn như cái thắc mắc của các nhà khoa học bây giờ, mà nó là một cái trọng tâm tối thượng. Bởi là con người mà không biết con người thì đó là một khuyết điểm lớn vô cùng. Vì vậy cho nên Đức Phật nhắm thẳng con người mà tìm cho ra nguyên nhân. Vì vậy trên đường tu của Đức Phật là tìm ra nguyên nhân nào con người có mặt ở đây, và nếu con người không muốn có mặt ở đây nữa thì phải làm sao. Thì đó là cái trọng tâm mà Đức Phật đã tìm kiếm, mà Ngài đã tìm ra được nguyên nhân đó và biết được cái cách để giải quyết. Nếu không cần có mặt thì cũng có thể biết rõ ràng để mà thực hành. Thì như vậy đối với con người, Đức Phật thấy rất là rõ, biết rất là tường tận. Như vậy thì chúng ta chỉ so sánh, một bên thì tìm những cái hình thức vật chất từ vật này đến vật kia, còn một bên thì đi thẳng vào con người. Thì hai cái tìm kiếm đó, thấy cái nào thực tế hơn thế nào? Vật chất ở trên thế gian này có thể chúng ta tìm chừng nào mà biết hết được thì chắc không có ngày cùng. Còn chính con người là cái gốc mà chúng ta không biết, thì đó là cái khuyết điểm lớn. Cho nên ở đây Đức Phật rất là thực tiễn, tìm ngay con người. Bởi vậy cho nên trong kinh Trung A Hàm có bài kinh tiễn dụ, tức là một ông thầy tỳ kheo, ông tới bạch Phật, bạch Thế Tôn, ngài nói cho con biết thế gian này là hữu thường hay vô thường, thế gian là hữu biên hay vô biên, rồi Như Lai sau khi chết còn hay mất, vân vân. Nếu Như Lai nói cho con nghe, Thế Tôn nói cho con nghe thì con tu, còn nếu ngài không chịu nói thì con không tu nữa, vì Phật quở ông là ngu si. Thì cái chuyện cần thiết ông không hỏi, hỏi những cái chuyện xa xôi không có lợi ích gì. Cho nên rồi Phật mới dùng cái thí dụ tên bắn vào người, vân vân đó. Chỉ như vậy, ở đây Đức Phật nhắm cái gốc, mình phải làm sao nắm cho được cái đó, rồi từ cái gốc đó mình sẽ biết thêm những cái khác. Mà cái gốc đó là con người, phải biết rõ con người mình. Rồi khi mình biết rõ con người mình rồi thì biết những cái bên ngoài nó không muộn. Còn nếu mà chỉ biết những cái bên ngoài mà không biết con người mình thì cái biết nó chỉ uổng công thôi. Nghĩa là biết cho chiều rồi cái thân này rã không biết là sao đó. Thì như vậy, hỏi ai thiết thực hơn ai? Đức Phật thiết thực hay là những nhà khoa học thiết thực? Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng. Đến trong con người, Đức Phật lại thấy có hai phần: phần tinh thần, phần vật chất. Mà trong phần vật chất thì Đức Phật, nếu trong những kinh từ chữ Phạn dịch cho chữ Hán, thì trong chữ Hán có những cái đoạn mà tôi còn nhớ. Phật nói rằng trong thân con người là một ổ vi trùng, cho nên nói rằng nhân thanh chi nội hữu vô số vi trùng tại trung nhi trú, là trong cái thân con người này có vô số vi trùng đưa trú ẩn ở trong. Còn hoặc có những bài kinh khác lại nói trong con người mình có 84.000 hộ trùng. Hộ trùng tức là con vi trùng để mà bảo vệ. Thì như vậy, với khoa học bây giờ người ta thấy trong con người mình những tế bào, rồi trong những tế bào đó lại có những cái loại để mà nó chống những cái vi trùng ngoài xâm nhập, thì đó không phải hộ trùng là gì. Thì những từ mà người ta dùng gọi là từ kháng thể là chẳng hạn. Thì như vậy, thì như Đức Phật thấy rõ cái bản thân con người, cái vật chất nó cấu tạo, ngài biết những cái vi tế đó, ngài biết rành rẽ. Nhưng mà khi biết rành rẽ mà tại sao ngài không dạy mình cái thuật làm sao cho sống dai, làm sao cho khỏe mạnh, mà ngài lại nhắm thẳng về tinh thần. Giữa hai phần vật chất và tinh thần của con người thì Đức Phật nhắm thẳng về tinh thần mà không có đặt nặng về vật chất. Tại sao vậy? Thì tất cả chúng ta không ai còn nghi ngờ gì nữa, tinh thần là cái hiểu biết, mà chính cái hiểu biết đó điều khiển thân vật chất này, chứ không phải thân vật chất này điều khiển cái hiểu biết. Thì như vậy, cái hiểu biết là chủ yếu, mà cái thân là cái bị cái hiểu biết đó sai khiến. Thì như vậy, nếu mà chỉ lo cho cái phần vật chất của thân mà không nắm vững cái hiểu biết là cái gì, nó ra sao, thì như vậy cũng là cái điểm lớn. Bởi vậy cho nên Đức Phật đi thẳng vào cái quan trọng là cái hiểu biết, mà cái hiểu biết mà chúng ta gọi là tinh thần, hay là nói theo trong kinh là tâm. Cái đó là cái thiết yếu. Còn cái con người là phụ thuộc, cái thể xác này là phụ thuộc. Bởi vậy cho nên Đức Phật dạy nó khác hơn các tôn giáo khác, có những tôn giáo người ta cho mình tập luyện sống cho lâu, hay là ví dụ người tu tiên thì muốn luyện kim đơn rồi này sống được 1000 năm 2000 năm, và những người thời Đức Phật ở Ấn Độ có những phái yoga cũng luyện tập mình sống dai khỏe mạnh, mà Đức Phật đều không chấp nhận mấy cái đó, và ngài đi thẳng vào cái phần tinh thần, bởi vì ngài đã thấy rõ dù cho kéo dài cái sinh mạng này 100 năm 200 năm cứ tới 1000 năm rồi cũng bại hoại, còn cái tinh thần cái đó nó không phải là cái bại hoại. Vì vậy mà ngài đi thẳng về cái chủ, tức là cái điều khiển thân